Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, quý Phật tử trong khóa tu, nói các thiền sinh đi ha. Về Phật tử là những người đang hành thiền thì trong cái buổi sinh hoạt Phật pháp trong cái khóa tu lần này thì Tài Mãn chọn cái bản kinh kinh Đại Thừa Cây Lúa. Thì cái bởi vì cái bản kinh này đó là nó nói rõ về cái nhân duyên mà Đức Phật nói là thấy nhân duyên, tức là thấy pháp, mà thấy pháp tức là thấy Phật. Bởi vì lâu nay thì mình học thiền mình cũng học cũng nhiều, nhưng mà đây nó cũng thuộc về cái phần căn bản, nhưng mà từ cái chỗ căn bản thì nó lại đi xa hơn nữa. Nên quý vị biết là khi mà Đức Phật Ngài ngồi với cội Bồ Đề, lúc đó Ngài giác ngộ và Ngài thấy được cái con đường gọi là dứt sanh tử. Bởi vì cái lúc mà Ngài trước khi đi tu thì Ngài có cái những cái nghi vấn, trong đó là làm sao để mà ra khỏi luân hồi sanh tử đó. Thì khi mà Ngài giác ngộ rồi đó, với cái thiên nhãn minh, thì Ngài thấy được cái điều này, tức là cái nhân duyên nào mà đưa đến với kiếp người và sau khi chết đi đâu, và Ngài biết rõ được là làm sao dứt được cái luân hồi sanh tử. Đến khi Ngài chứng được cái lậu tận minh đó, thì ở đây thì Đức Phật nói về cái kinh Đại Thừa Cây Lúa. Thì đây là một cái nhân duyên, là có một dạo thì Đức Thế Tôn Ngài trên đường Ngài đi khất thực, thì Ngài đi ngang một cái cánh đồng, thì Ngài thấy cái người nông phu họ trồng lúa, một bên đó thì đang gieo, thì một bên thì lúa lên, một bên đó thì lúa nó bắt đầu là nó xanh bông, và một một khu thì lại có những cây lúa nó đã trổ hoa và cái quả hạt lúa. Cho nên lúc đó Đức Phật Ngài nói về cái một cái bản kinh này, thì khi mà nói cho các vị tỳ kheo những cái câu cũng rất là đơn giản, thì lúc đó các vị tỳ kheo bàn tán, thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài mới đến, Ngài mới hỏi Bồ Tát Di Lặc, thì đó nó trở thành một cái bản kinh. Thì cái bản kinh này đó thì nó mang một cái ý nghĩa nó rất là sâu xa. Bởi vì trong cái hệ mà nói rõ về đây là cái hệ mà từ Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát đó, thì đây đó là nói về cái lý nhân duyên. Mà lý nhân duyên này đó là nó đặt nặng về bên Trung Thừa, nhưng mà ở đây nó là Đại Thừa Cây Lúa, tức là từ nhân duyên mà nó chuyển qua cái hệ Đại Thừa luôn. Cho nên đó là cái chỗ mà nó trở thành cái căn bản. Thì học cái bản kinh này đó là quý vị Phật tử là biết rõ cái nhân duyên nào nó phát khởi, và mình thấy được cái pháp nhân duyên. Mà chỉ cần quý vị thấy được cái pháp nhân duyên á là gọi là thấy pháp. Ví dụ như bây giờ là quý vị học Phật pháp, mình nói là mình quy Tam Bảo, là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thì Phật á là Đức Thế Tôn, nhưng mà pháp là gì ạ? Pháp mình nói là kinh điển, đó là những cái bộ kinh, ví dụ như là Pháp Hoa, Niết Bàn, Viên Giác, vân vân, có phải là pháp không ạ? Thực tình á, đó là cái pháp, nhưng đó là cái pháp tướng thôi, mình chưa có thể nào quy được. Bởi vì đó là pháp, có thể mà mình quy là nương tựa. Mà thí dụ bây giờ quý vị nương tựa cái bộ kinh là cái điều này, kinh á thì thuộc về giấy mực, là cái văn tự thôi, mình nương tựa đó là để mình học hỏi, để cho mình thành tựu. Nhưng mà cái pháp mà mình có thể mà nó đúng nghĩa đó, gọi là cái pháp sống đó, là mình phải làm sao phải thấy được thực tướng, đây mới gọi là cái pháp. Cho nên là thấy nhân duyên gọi là thấy pháp. Ví dụ như cái giáo lý của Đức Phật Ngài nói ra, ví dụ như nói về cái vô thường, thì quý vị tu hành khi nào mà thấy được, là chứng thực được cái pháp vô thường đó, lúc đó đó đây mới gọi là cái pháp, gọi là chân pháp. Chứ còn cái lời nói đó mình không thể nào nương tựa được. Cho nên thí dụ như bây giờ là quý vị đó, là người ta trước khi gần lâm chung đó, gần lâm chung đó thì đòi hỏi là quý thầy hay quý Phật tử đến để mà tụng kinh. Thì vậy tụng kinh đó là để siêu độ. Nhưng mà thực tình đó là cái siêu độ này nó rất là cạn mỏng đi. Nó câu kinh nó không có đủ cái năng lực để mà siêu độ người. Mà chỉ là có thể siêu độ được á là phải giác ngộ từ những cái câu kinh nó mới thể siêu độ được. Cho nên là thường thường á là quý vị mà tu thiền hay tu tịnh độ, rồi khi gần lâm chung đó thì tụng những bản kinh nào mà mình cảm giác được là cái người mất đó họ có thể hiểu được. Ví dụ như bây giờ là cái người từ trước giờ tu thiền cái đến lúc mà lâm chung cái tụng chú không đó, thì họ cũng không hiểu được gì. Không à. Cho nên chính vì vậy đó là có lần mà ở Oklahoma đó thì có cái chú Phật tử đó là cũng còn trẻ mà mất, nhưng mà lâu nay thì đến thiền viện. Thì lúc đó đó là quý thầy với quý Phật tử cũng đến đó, để mà lúc mà còn mà gần hấp hối đó, quý thầy với quý Phật tử cũng đến. Thì lúc đó tụng cái bài kinh Bát Nhã. Thì lúc đó Tại Mạng mới giải thích về cái lý Bát Nhã đó, thì cho cái người bệnh sắp mất đó nghe đó, mà nhắc đến đâu á thì chú đó gật đầu đến đó, hiểu đến đó, mà gương mặt rất là vui lên. Thì như vậy đó là khi nào mà mình cảm nhận được đó, mình hiểu được một cái gì đó đó, thì như vậy đó thì mới là cái chỗ nương tựa, phải không ạ? Chứ còn mà thí dụ như bây giờ cái bộ kinh để trên bàn mà quý vị đọc hoài mà mình không hiểu gì hết, có thể nương tựa không ạ? Không nương tựa được. Cho nên là cái mình có thể nương tựa được á là mình phải cảm nhận được, phải sống được. Cho nên á là có khi mình quy Tam Bảo nhưng mà mình quy vậy thôi à, chứ mình thật sự mình chưa có nương tựa được. Thí dụ như quy Phật nè, quý vị có thể nương tựa được Phật không ạ? Mình nói quy Phật, nếu mà mình nói là mình quỳ xuống cầu Đức Thế Tôn, Ngài có thể là cứu cho mình, thì cái điều này đó là cũng chưa có phải quy Tam Bảo được. Quy Phật mình làm sao mình có thể nương tựa được Phật? Mà Phật tức là gì ạ? Phật là giác. Đúng không? Phật là giác, nghĩa là mình làm sao mình thấy nương tựa được với tánh giác của mình đó. Thì cái đó mà là cái chân thực nhất. Còn nếu mà mình mà không nương tựa được á thì mình thực tình đó là mình chưa phải quy. Từ chữ y là nương tựa mà. Mình làm sao nương tựa được? Giống như bây giờ mình có chiếc thuyền thì quý vị phải chèo lên được chiếc thuyền đó đó. Thì như vậy quý vị mới có thể là đi qua được bên bờ bên kia. Còn này mình có chiếc thuyền mà mình chèo lên không được, mình nương tựa không được. Thì như vậy đó là nói mình sao được. Cho nên đó là nói là quy Phật không đọa vào địa ngục, quy Pháp không đọa vào ngạ quỷ, quy Tăng không đọa vào bằng sanh. Tức là nói như vậy đó, mình nghe như vậy cái mình nghe mình mừng. Bây giờ thôi mình quy thôi là mình không có đọa vào trong ba đường ác rồi. Nhưng mà cái quan trọng mình có y được hay là không. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ rất là khó. Thực tình đó mình tưởng là dễ nhưng mà thực tình là rất là khó. Làm sao mình phải nương tựa được? Tôi thí dụ như bây giờ nói là quy Phật, nghĩa là mình phải nương tựa vào cái tánh giác. Nương tựa vào cái tánh giác, mà cái tánh giác đó là cái tánh giác sẵn có. Từ vì Phật là giác mà. Nếu mà Phật á là giác thì quý vị trở về cái tánh giác mình quy được. Chứ còn không á, mình không trở về là mình không giác thì sao à? Là mình tối à, mình tối thui à. Đây gọi là vô minh. Cho nên làm sao mà mình bình thường á là mình đang sống trong cái tâm loạn động. Ví dụ như là mình đang tu thì lúc nào là vọng tưởng nó cũng phát khởi loạn động, nhưng mà cái chỗ đó không phải là cái chỗ nương tựa của mình. Tâm nó thanh tịnh thực sự mới là cái chỗ nương tựa. Cái tâm mà nó bình thường, cái tâm mà giác ngộ mới là cái chỗ nương tựa. Cho nó ngộ lắm. Có khi cái lúc cái gương mặt của mình nó là đang bực bội khó chịu, nhưng mà tự nhiên cái tâm của mình bình thường lại, gương mặt của mình tự nhiên nó dễ thương lại, tự nhiên nó bình thường lại. Thì như vậy đó là khi mà cái gương mặt của mình bình thường là nghĩa là cái lúc tâm của mình nó bình thường. Mà khi mà tâm của mình bình thường rồi đó là mình thấy là cái cõi lòng của mình nó khác hẳn, phải không ạ? Thì đó là cái chỗ mà điểm cho mình nương tựa đó. Chứ còn không là thôi đó, là mình bị phiền não. Cho nên là hai cái vấn đề mình tạo cái nghiệp phước và cái công đức là hai cái nó khác nhau. Bởi vì ví dụ như bây giờ quý vị làm công quả, quý vị làm phước, quý vị bố thí, quý vị cúng dường, đây là cái phước. Nhưng mà khi mà mình giữ được cái tâm thanh tịnh của mình á thì đây là cái công đức, hai cái này nó khác nhau dữ lắm. Cái phước á là nó thuộc về cái vô thường, mà cái đức á là nó không thuộc về vô thường, nó là cái chỗ vĩnh hằng, cái chỗ có một cái sức sống mà nó mạnh mẽ. Cho nên á là khi mà mình tu á là tâm của mình nó bình thường lại, Nghĩa là thí dụ như giờ quý vị đang ngồi đây tĩnh lặng đó, một cái nó bình thường, mà cái bình thường đó đó là nó phụ thuộc vào làm sao. Bình thường á là bình thường tâm mà phải bình thường luôn cả thân. Ví dụ như bây giờ là mình nói là cái chuyện rất là đơn giản thôi, mình ngồi thiền đó là để cho cái tai của mình nó bình thường, nghĩa là lúc nào mình cũng nghe hết là gọi là bình thường, bởi vì cái tai của mình là cái khả năng của nó là khả năng nghe mà, lúc nào mình cũng nghe được hết trơn á, chứ không phải là mình. Cho nên làm sao mình trở về cái thân bình thường, nghĩa là trở về cái sáu căn bình thường. Cho nên là trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói là nơi sáu căn đó là luân hồi sanh tử, mà nơi sáu căn đó đó là niết bàn. Ngộ ha, tự tại sao lại là sáu căn? Thí dụ như bây giờ là mình nói là nơi tâm của mình á là mình khởi lên cái vọng tưởng thì là luân hồi sanh tử, nơi cái tâm của mình á mà nó được thanh tịnh đó thì gọi là niết bàn. Nhưng ở đây Đức Phật chỉ nói là sáu căn à. Khi mà mình tu thiền á, quý vị cảm nhận được cái chỗ này, quý vị thấy rất là chính xác. Khi nào quý vị nghe được bình thường, nghĩa là lúc nào mình cũng nghe hết. Thí dụ bây giờ quý vị đang ngồi đây mà vẫn nghe được tiếng dế kêu, nghe mà chỉ ngưng lại một chút nghe liền à, phải không ạ? Giật những tiếng dế vẫn đang kêu ở bên ngoài đó, vẫn kêu như vậy. Nhưng mà nhiều khi mình lại không nghe, mình không nghe thì như vậy có phải cái lỗ tai mình nó bất bình thường không ạ? Thật ra cái khả năng, cái tánh nghe là nó thẳng thường nghe như vậy mà mình không thấy được. Trên cho kinh Pháp Hoa nói là 1.250 công đức có thể nghe được bốn phương tám hướng hết, là nhĩ căn viên thông. Nhưng mà chỉ cần một căn thôi mà quý vị trở về cho nó bình thường thôi là sáu căn nó tự bình thường. Giống như một cái nhà mà sáu cái cửa, chỉ cần mình mở cửa đi vô là mình vô được trong nhà, chỉ cần vô một cửa, không cần vô sáu cửa. Nếu mà vô sáu cửa luôn càng tốt, nhưng mà chỉ cần một cửa thôi là quý vị vô là tự nhiên là tới nơi liền. Cho nên mới thấy là khi mà vậy đó thì cái chỗ này mà thực sự mới chỗ là chỗ nương tựa đây. Cho nên mình mới nương tựa cái này đó là mình mới là không còn khổ đau, nó giảm ngay lập tức liền. Lúc nào quý vị đang buồn, đang sân, đang bực bội, khó chịu mà quý vị trở về cái, chỉ cần một cái căng tay, trở về cái lỗ tai đó bình thường thôi, tự nhiên tất cả những cái tham sân si phiền não nó không có nữa. Từ cái lỗ tai mình nó trở về mình nghe một cách rất là bình thường như vậy, là nghĩa là tất cả những âm thanh, tất cả những cái tiếng động bên ngoài đó là mình vẫn nghe bình thường. Khi mà mình nghe bình thường như vậy đó thì thấy các pháp nó thanh tịnh. Cho nên cái chỗ mà lúc mà Lục Tổ Huệ Năng mà khi mà đến một cái đạo tràng, ngài thấy hai ông tăng cãi về cái phướng động và gió động đó thì nói là tâm nhân giả động. Thật sự quý vị thấy đó là phướng có động thiệt không ạ? À? Động thiệt. Nhưng mà gió có động ha, cũng động thiệt. Nhưng mà thật ra ở cái chỗ tâm nhân giả động. Tức là do tâm động cho nên mình thấy mới có tướng, tướng động. Bây giờ quý vị trở về cái tánh nghe nó bình thường đi. Tức là khi mà mình nghe một cách rất là bình thường, tất cả những âm thanh rất là bình thường, thì tự nhiên á là tất cả các âm thanh nó bình đẳng, không có hơn kém, không có cao thấp gì hết. Thì lúc này là tâm của mình đó. Thì như vậy là mình trở về cái nguồn tâm trong sáng như vậy đó. Thì như vậy tâm động hay là cảnh động? Khi tâm mình không động đó thì cảnh nó không động, nó động mà không động. Nó hay vậy đó. Khi mà tâm mình động rồi đó là mình thấy á, là thậm chí mà cái không động mình cũng thấy nó động nữa. Bởi vì do tâm mình nó động. Đi ra đường mình thấy có cái bóng cây mà ban đêm mình sợ ma, mình nói là nó hiện đủ hình tướng trong đó, mà trong khi cái bóng cây vẫn đứng yên không có gì hết. Cho nên đó là do cái tâm tưởng của mình nó phát khởi, tâm ma của mình nó phát khởi. Cho nên như vậy đó là chỉ nơi một căn mà mình trở về thì mình trở về cái tánh giác. Thì lúc này là mới thực sự mình mới nương tựa Phật đây, mới nương tựa cái tánh giác và nương tựa pháp, tức là mình phải thấy được cái pháp nhân duyên. Thấy nhân duyên là thấy pháp, phải thấu triệt được vạn pháp. Ví dụ tất cả những cái tướng sự kiện ở thế gian này mình biết nó là thuộc về cái nhân duyên hết. Mà đã là nhân duyên thì nó không có chủ thể, mà không có chủ thể thì mình không nên trói buộc nó. Ví dụ như bây giờ mình nói cái nhà này là của mình, nhưng mà thật sự cái nhà này nó không nói là của mình, thuộc về cái nhân duyên. Nói cái thân này của mình mà thật sự không phải của mình, nó thuộc về cái nhân duyên. Kể cả cái tâm lý của mình cũng thuộc về nhân duyên nữa. Thì vậy khi mà mình thấy được nó không có chủ thể hết, tự nhiên là nó viễn ly được. Cho nên là thấy nhân duyên là thấy pháp. Ở đây là Đức Phật luận rất là kỹ lưỡng. Ở đây là bây giờ chúng ta đi vào cái bản kinh Phật nói đại thừa cây lúa, tức là Phật thuyết đại thừa dạo can kinh đó. Dạo can tức là cây lúa đó. Đức Phật nói về cái cây lúa, thì một cái nhân duyên Đức Phật thấy cây lúa và nói cho các vị tỳ kheo, và đây là trở thành một cái cuộc hội thoại giữa ngài Xá Lợi Phất và Bồ Tát Di Lặc. Tôi nghe như vậy, một hôm Phật ở thành Vương Xá núi Kỳ Xà Quật cùng với đại chúng tỳ kheo 1.250 người và các vị đại Bồ Tát câu hội, tức là một cái pháp hội này được câu hội tại núi Kỳ Xà Quật. Thì lúc đó đó là có 1.250 vị tỳ kheo, thì 1.520 á, 250 vị tỳ kheo đó là câu hội, là nghĩa là Đức Phật thường ngài đi đâu á là cũng có 1.250 vị tỳ kheo thường là tháp tùng đi theo với ngài. Nhưng mà trong thực tế thì thời bây giờ thì người ta xuất gia rất là đông, nhưng mà những người thường theo Đức Phật á là khoảng 1.250 người. Thì trong cái pháp hội này đó là có kể cả những cái vị đại Bồ Tát câu hội nữa, tức là trong đó thí dụ như Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Di Lặc hay những vị Bồ Tát Quán Thế Âm vân vân, đó là những cái vị Bồ Tát mà câu hội vào trong cái pháp hội này. Thì cái người nói tôi nghe đó, tức là ngài A Nan nghe đó và ngài kể lại đó. Rồi khi ấy cụ thọ Xá Lợi Phất đến chỗ đại Bồ Tát Di Lặc kinh hành, đến rồi cùng nhau thăm hỏi ngồi trên tảng đá lớn. Lúc đó cụ thọ Xá Lợi Phất hỏi đại Bồ Tát Di Lặc thế này: Ngài Di Lặc, hôm nay Đức Thế Tôn xem thấy cây lúa bảo các vị tỳ kheo như vậy, chư tỳ kheo nếu thấy nhân duyên kia liền thấy pháp, nếu thấy được pháp liền thấy Phật. Nói lời ấy rồi Thế Tôn im lặng ngồi yên. Ngài Di Lặc, vì sao Đức Thiện Thệ nói như thế? Việc này thế nào? Thế nào là nhân duyên? Thế nào là pháp? Thế nào là Phật? Tại sao thấy nhân duyên liền thấy pháp? Tại sao thấy pháp liền thấy Phật? Đó là cái quá trình khi mà Đức Thế Tôn nói giảng cho các vị tỳ kheo xong rồi đó, thì lúc đó ngài im lặng, ngài không nói gì hết. Ngài khi mà ngài đi, ngài thấy cái cây lúa xong rồi, hợp tất cả chúng vị tỳ kheo ở trên núi Kỳ Xà Quật, thì ngài thuyết pháp, ngài chỉ nói một cái câu là: này các vị tỳ kheo, là nếu mà thấy được cái nhân duyên đó là thấy pháp, nếu mà thấy pháp liền thấy Phật. Nói rồi Đức Thế Tôn im lặng đó hả. Thì như vậy đó, ngài im lặng đó nghĩa là thấy nhân duyên là thấy pháp, mà thấy pháp tức là thấy Phật. Thì lúc đó ngài im lặng, ngài không còn nói gì nữa. Thì như vậy đó, là một cái bài pháp của Đức Thế Tôn nói đơn giản như vậy, nghĩa là thấy được cái nhân duyên là thấy pháp à. Đó là cái pháp mà cái chỗ hồi nãy nói đó, tức là phải thấy được nhân duyên. Bây giờ hậu quý Phật tử thấy được nhân duyên không ạ? Mà thấy pháp tức là thấy Phật. Mình thấy được như vậy tức là thấy Phật. Thì như vậy đó, lúc đó mình thấy Phật gì à? Phật Thích Ca hay là Phật gì à? Là thấy được Phật tánh của mình. Cho nên lúc đó Đức Thế Tôn ngồi im, tức là lúc đó là cái chỗ cảm nhận được, cho nên ngài không cần phải nói thêm gì nữa. Nhưng mà để cho mọi người đều có thể hiểu được những cái căn cơ sau này đó, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất á, là đi đến hỏi Bồ Tát Di Lặc. Mà ở đây đó là bởi vì cái lý nhân duyên á, là chia sẻ rất là khúc chiết, chỉ có Bồ Tát Di Lặc đó ngài mới có thể là chia sẻ một cách nó thấu triệt. Cho nên vì vậy đó là ở đây là có hai nhân vật chính, tức là ngài Xá Lợi Phất. Thì quý vị biết á, là ngài Xá Lợi Phất á, là một vị đại đệ tử trí huệ đệ nhất trong giáo đoàn của Như Lai. Thì ngài đó là một con người rất là xuất cách từ lúc sơ sinh cho đến cái lúc mà trưởng thành, nghĩa là sanh vào trong một cái nhà mà luận sư rất nổi tiếng thời bây giờ. Thì cha của ngài á, là một luận sư rất là nổi tiếng, mẹ của ngài á, là một cái người là bình thường thôi, tức là không phải là một luận sư giỏi. Nhưng mà từ khi mà ngài vào bụng mẹ đó thì bà trở thành một luận sư giỏi, mà kể cả chồng của bà đó luận không bằng bằng bà nữa. Thì bà có một cái người cậu đó, là sau này quý vị học trong kinh là cái ông Trường Chảo đó, ông Trường Chảo sau này đến quy với Phật đó. Thì ổng là một cái người rất là giỏi, nhưng mà khi mà ngài Xá Lợi Phất vào bụng mẹ đó thì luận luận với chị mình á cũng luận không nổi đó, cho nên ông buồn quá, ông nói đó, ổng biết là cái này là do cái sự ảnh hưởng của một cái thai nhi, biết là cháu mình sau này ra đời sẽ là một người rất là giỏi, nhưng bây giờ nếu mà mình mà không có chịu mà lo học á, thì sau này bị người ta chê cười, nghĩa là cậu mà vẫn còn luận thua cháu. Cho ông ta đi học tất cả những cái kinh luận thời bây giờ, ông ta học đến cái độ mà quên cắt móng tay cho nên cái móng tay nó dài ra, gọi là trường chảo đó. À, thì sau này cũng một cái nhân duyên là lúc mà ngài Xá Lợi Phất mà quy với Phật đó, là lúc đó đó là ông Trường Chảo mới đến, bởi vì lúc đó ông ta biết là cháu của mình là lừng danh là quá giỏi rồi, tại sao lại quy với Phật, thì ông không tin điều đó, cho ông muốn đến để mà luận đạo với Đức Thế Tôn. Nhưng mà khi đến á, thì Đức Thế Tôn á, là nói về cái pháp 12 nhân duyên, nói về cái vô thường khổ không. Trong lúc đang nói chuyện trong Trường Chảo nghe, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất nhân nghe cái pháp đó, đứng đó liền chứng quả La Hán, nghĩa là ngài nghe ngài hiểu được cái nhân duyên vô thường khổ không vô ngã, và luận đến cái chỗ 12 nhân duyên đó, là lúc đó ngài đứng ngài chứng quả La Hán tại chỗ. Cho nên mới nói là thấy nhân duyên là thấy pháp, mà thấy pháp tức là thấy Phật. Thì lúc đó ông Trường Chảo mới mới quy với Đức Thế Tôn luôn đó. Thì vậy ngài Xá Lợi Phất lớn lên đó, ngài cũng có một cái đoạn ngài đi cầu học đó, thì cũng giống như là Đức Đức Thế Tôn vậy đó, nghĩa là đi hết tất cả những cái vị thầy lừng danh thời bây giờ, nhưng mà vẫn không thỏa mãn được cái chỗ giác ngộ. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất đó, bởi vì có Đức Phật ra đời, cho nên đến khi mà ngài gặp một vị đệ tử của Đức Thế Tôn á, nói ra một cái câu kinh, tức là nói một cái bài pháp rất là đơn giản thôi, tức là các pháp đều vô thường, là pháp sanh diệt hết, mà sanh diệt diệt rồi đó, tịch diệt là vui. Đó, đó nhắc lại là cái lời của Đức Thế Tôn dạy. Nghe một cái câu này ngài Xá Lợi Phất liền chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàn liền. Thì lúc đó mới đến Tịnh Xá Kỳ Viên, trở thành người thượng thủ, dẫn thêm 500 vị đệ tử nữa của ngài nữa. Thì từ đây đó là khi từ khi mà ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên chứng quả La Hán rồi đó, thì trở thành hai vị tướng quân chánh pháp, nghĩa là một cái cánh tay phải cánh tay trái để mà hoằng pháp đó. Thì những cái gì mà Đức Thế Tôn nói ra thì ngài Xá Lợi Phất đều hiểu thông hết, và ngài những cái lời của ngài nói ra Đức Phật đều công nhận là những cái lời Xá Lợi Phất nói cũng giống như là những lời ta nói. Tức là cái trí tuệ của Đức ngài Xá Lợi Phất đó là nó rộng lớn như vậy đó. Cho nên vì vậy đó là những cái lời của ngài Xá Lợi Phất, là những khi mà Đức Phật mà mệt hay bệnh đó, là ngài Xá Lợi Phất đều thay ngài Đức Phật mà lên pháp tòa để mà giảng hết. Khi mà giảng xong rồi thì có Đức Phật mới ngồi dậy mới ứng chứng những lời của Xá Lợi Phất nói giống như lời ta nói, thì có in thành kinh luôn. Cho nên vì vậy đó là trong cái bản kinh này đó là những cái lời là đối đáp của ngài Xá Lợi Phất và ngài Di Lặc đó, mà phát khởi từ một cái câu nói của Đức Thế Tôn đó, thì lúc đó đó là được in thành kinh. Thì đây đó là trong cái bản kinh này đó là luận về một cái câu mà khai triển một cái câu của Đức Phật nói, là thấy nhân duyên là thấy pháp, mà thấy pháp tức là thấy Phật. Thì ở đây thì ngài Xá Lợi Phất á, ngài hỏi ra rất nhiều cái câu hỏi. Thì cái câu hỏi thứ nhất á là vì sao Đức Thiện Thệ nói như thế ấy. Thiện Thệ đó là Đức chỉ cho Đức Thế Tôn đó hả, là Thiện Thệ nghĩa là trong cái 10 cái hiệu của Đức Phật á, là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, tức là 10 cái hiệu của Đức Thế Tôn, thì trong đó có cái Thiện Thệ đó. Thì Thiện Thệ đó là mãi đi trên một cái con đường thiện và không bao giờ trở lui lại cái con đường sanh tử nữa, tức là đã dứt sanh tử rồi, cho nên gọi ngài là cái bậc Thiện Thệ đó. Thì Đức Thiện Thệ nói như thế ấy, việc như thế nào là nhân duyên, thế nào là pháp, thế nào là Phật, tại sao thấy nhân duyên liền thấy pháp, tại sao thấy pháp liền thấy Phật. Thì bây giờ ngài Đại Bồ Tát Di Lặc đó, thì quý vị biết là Bồ Tát Di Lặc là một cái người sau này sẽ là một cái vị Phật tương lai, tức là sẽ là tương lai thì ngài sẽ ra đời và sẽ thành Phật đó. Thì bây giờ trong giai đoạn này ngài là một vị Bồ Tát, Thì Đại Bồ Tát Di Lặc đáp cụ Thọ Xá Lợi Phất rằng, cái người ở đây là ngài nói là cụ Thọ, tức là dùng cái từ mà hơi xưa một chút, tức là một cái người mà gọi là trưởng lão đó, gọi là cái cụ Thọ đó, trưởng lão. Thì ở trong giáo đoàn của Đức Thế Tôn đó thì trưởng lão là không có phải là cái người mà già cả gọi là cái trưởng lão, mà cái trưởng lão là cái người có khả năng mà giác ngộ, có khả năng gánh vác việc lớn đó, thì đây gọi là cái trưởng lão. Nhưng mà ví dụ như đó, là một cái người mà nếu mà đã giác ngộ đó mà có thể lãnh đạo mà giáo hóa cho người khác thì đây gọi là cái trưởng lão, chứ không thể nào nói là cái người này già mới gọi là trưởng lão, còn cái người kia trẻ thì gọi là không phải là cái trưởng lão. Tức là ở trong cái đối với giáo lý của Đức Thế Tôn đó, thì nó khác như vậy. Cho nên có lần ngài Ca Chuyên Viên đó, ngài khi mà ngài là xuất thân từ là Bà La Môn giáo, cho nên khi mà ngài quy với Đức Thế Tôn rồi đó thì bên Bà La Môn giáo rất là phẫn nộ, bởi vì ngài Ca Chuyên Viên ngài quá sức là giỏi đi. Thì lúc đó những cái người mà trưởng lão trong trong Bà La Môn đó thì mới đến gặp ngài Ca Chuyên Viên, mà lúc đó ngài Ca Chuyên Viên chỉ mới ba mươi mấy tuổi thôi. Đến đó mà ngài vẫn không ngồi dậy mà chào, thì ổng mới bắt bẻ là tại sao gặp một người mà trưởng lão như ta đây mà tại sao không chịu ngồi dậy mà chào, thì cái đạo lý gì mà giống như không có cái lễ nghi rồi vân vân đó. Thì ngài Ca Chuyên Viên ngài trả lời rất là bình tĩnh là đối với trong giáo pháp của Như Lai là cái gọi là trưởng lão là cái người mà không còn tham sân si và phiền não, thì đây mới gọi là trưởng lão. Còn cái người mà còn đầy dẫy tham sân si phiền não, chỉ là một chúng sanh phàm phu tục tử, thì không thể nào gọi đây là cái trưởng lão được, phải không ạ? Tức là cái người lớn là cái người mà có thể mà giác ngộ, là cái người mà có thể lãnh đạo được người khác đó, thì đây gọi là cái bậc trưởng lão. Thì đây gọi là cụ Thọ Xá Lợi Tử đó, tức là Xá Lợi Tử, tức là Xá Lợi Phất đó. Thì ngài đó là một cái người gọi là tướng quân chánh pháp, là trong lúc mà Đức Thế Tôn mà giao cái việc mà gọi là cái ngài quản lý tăng đoàn đó thay cho Đức Thế Tôn, gọi là trưởng chúng đó, thì lúc đó có nhiều người đó là rất là thắc mắc về cái vấn đề này. Bởi vì đó là Đức Thế Tôn đó là ngài có rất nhiều vị đại đệ tử, thí dụ như ngài trong năm anh em Kiều Trần Như là trước nhất, và sau đó đó là có những cái người, những cái vị mà lớn nữa như là ba anh em ông Ca Diếp, rồi có tới mấy trăm đệ tử đến xuất gia đều là trước Đức Thế Tôn hết. Tính theo Hạ Lạp đó và cái thời gian mà tu đó thì là trước ngài Xá Lợi Phất rất là nhiều người mà đều chứng quả La Hán hết. Nhưng mà khi mà ngài Xá Lợi Phất đến chỉ sau 7 ngày đó, Đức Phật hợp chúng và tấn phong ngài lên làm tướng quân chánh pháp, tức làm trưởng chúng. Có nhiều người rất là, nhất là những vị mà chưa chứng quả đó, thì thấy rất là thắc mắc vấn đề này, tại sao cái người trưởng chúng không phải là năm anh em ông Kiều Trần Như? Nếu mà tính về cái địa vị mà giác ngộ đó thì các ngài đều là A-la-hán hết. Nhưng mà lúc đó Đức Phật biết được tâm niệm đó, Đức Phật mới nói là này các tỳ kheo, là không có phải là đời này là ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất là đại đệ tử của ta đâu. Đó là đã nhiều đời do cái tâm phát nguyện và đã theo ta tu hành. Cho nên vì vậy đó là nếu mình tính đó, là một đời đó, thì như vậy mình khó mà lường nổi lắm. Ví dụ như là ở trong viện, nhất ở trong thiền viện Trúc Lâm đó, là hòa thượng sắp xếp người đó, là nhiều khi có nhiều người cũng dễ rất là phiền não. Tức là có nhiều người làm xuất gia chưa bao lâu nhưng mà hòa thượng á là đưa ra cho lãnh đạo. Thí dụ như là, thí dụ như mình không thể nào tính Hạ Lạp, thí dụ như một thầy đó là tu đã 30 năm rồi nhưng mà hòa thượng vẫn đưa một cái người đó là mới có 20 năm thôi mà lên làm quản chúng, hay làm trưởng chúng, hay là cho đi mà lãnh đạo các nơi. Thì những người mà họ xuất gia lâu hơn á, họ cảm giác rất là giống như hòa thượng không có công bằng, phải không ạ? Nhưng mà thực tình á là với cái ánh mắt của cái người lớn á thì lại khác. Bởi vì hòa thượng thấy cái người đó có thể lãnh đạo được, là có thể mà làm được Phật sự, thì hòa thượng mới đưa lên. Chứ giờ cái người đó mặc dù tu lâu nhưng mà đưa lên cái họ làm không được. Nhưng mà khi mà họ làm không được á thì vậy hư dở cái Phật sự đi. Bởi vì á là cái thấy đó là của cái người lớn á, là nghĩa là không phải là thấy một đời mà biết là đời trước đã có tu rồi. Trên đời này á là mới có cái khả năng đó. Đời này có nhiều người họ mới tu mà họ tu rất là tiến nhanh, mà cũng trong đời này có nhiều người tu rất lâu, nhiều khi tu có đời mà đạo nghiệp cũng không tăng trưởng nữa. Nhưng mà nếu mà tính Hạ Lạp mà cứ để những người đó lên thì sao, chết thiên hạ phải không? Cũng không có được. Cho nên vì vậy đó là thấy được là cái khả năng thì lúc đó là mới làm được. Cho nên đó là ngài Đức Phật cũng như vậy đó, ngài thấy ngài Xá Lợi Phất một Kiền Liên có khả năng đó, cho nên ngài đưa để đúng vị trí. Cho nên vì vậy đó là nếu mà hiểu được á thì không có gì gọi là phiền não hết. Thì Đức Phật mới nói là ngài Xá Lợi Phất một Kiền Liên đã nhiều đời tu hành và đã nhiều đời phát nguyện làm đại đệ tử của ta. Cho nên lúc đó là tất cả mọi người là tại vì kính tin Đức Thế Tôn quá. Cho nên ở trong thiền viện nhiều khi là cũng có nhiều thầy cũng không có hiểu được á, nhiều khi cũng sức chúng bỏ đi, nhưng mà khi mà hiểu được rồi đó thì mới thấy được á là cái chỗ mà nếu mà mình không có khả năng á mà đặt mình lên cái vị trí cao á là khổ dữ lắm. Rất là khổ. Bình thường ở trong chúng á mình cảm thấy rất là sung sướng, không có chuyện gì hết, mà đặt mình ở vị trí cao chừng nào mà cái đức của mình á không có, cái khả năng của mình không có là rất là khổ. Cho nên á là đó là cái chỗ mà mình thấy là cái chỗ mà cái nhân duyên. Thì đây là Xá Lợi Phất, ngài là tướng quân chánh pháp. Thì nay Phật Pháp Vương chánh biến tri bảo các vị tỳ kheo, nếu thấy nhân duyên liền thấy pháp, nếu thấy được pháp là thấy Phật. Nghĩa là trong đây cái gì là nhân duyên? Nói nhân duyên là đây có nên kia có, đây sanh nên kia sanh. Bây giờ bắt đầu luận vào cái nhân duyên đây. Thì ngài Bồ Tát Di Lặc ngài luận, ngài nói là Phật Pháp Vương, tức là Pháp Vương là nghĩa là vua pháp đó, Đức Phật gọi là cái Pháp Vương. Ví dụ như bây giờ những cái ông vua thường á là gọi là nhân vương thôi. Nhưng mà đối với Phật Pháp đó là Đức Phật ngài là Pháp Vương, nghĩa là vua của các pháp. Tại sao gọi là vua? Thí dụ như ngài á là có thể đó là chuyển được hết các pháp. Còn mình không thể nào gọi là Pháp Vương được, là mình còn bị các pháp chuyển. Ví dụ như cái lúc nào mình bị phiền não đó, mình bị phiền não thì sao à? Mình đau khổ. Thì như vậy là mình cái phiền não đó làm cho mình đau khổ là cái pháp đó nó làm cho mình đau khổ, nó chuyển mình. Lúc nào mà mình bị nóng giận đó, thì cái giận đó làm cho mình bị bốc lửa, mình cũng đau khổ. Thì như vậy đó là mình bị cái pháp nó chuyển. Nhưng mà Đức Thế Tôn á, ngài không có bị cái sân chuyển ngài, ngài không bị cái tham chuyển, và ngài không có bị các pháp nó lay chuyển. Ví dụ như mình thấy chiếc xe đạp, xe mà xe đẹp đó, mình thích xe cho nên mình thấy nó cái mình bị đắm đuối. Hay mình thấy cái gì đẹp mình ham thích, rồi mình mơ tưởng đến nó, thì như vậy đó là bị cái pháp nó chuyển. Hay là mình thấy một cái hiện tượng mà nó ghê sợ, làm cho mình cũng kinh hồn. Mình thấy cái gì nó quá xấu đi là cũng làm cho mình nó bực bội. Cho nên vì vậy đó là mình luôn luôn là bị các pháp nó chuyển. Thì như vậy đó là mình bị pháp trói. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì không vậy, ngài trói được các pháp, nghĩa là ngài làm chủ được các pháp, cho nên ngài không chuyển, ngài không bị các pháp chuyển, mà ngài chuyển được hết tất cả pháp. Thì đây gọi là cái Pháp Vương, là vua pháp. Giống như ông vua đó là ông có thể hạ lệnh ra cho quan văn quan võ mà đi ra đánh trận, hay là có thể ông sai đi làm gì cũng được, mà thậm chí ông có nói là muốn ông này chết thì ông này cũng phải chết. Thì cái Pháp Vương cũng vậy đó, mình có cái khả năng đó. Nghĩa là nếu mà mình làm chủ được, khi nào mà quý vị đó là không bị tham sân si nó chi phối, không bị phiền não nó chi phối, không bị các pháp nó chi phối, thì như vậy lúc đó mình trở thành Pháp Vương. Thế mà cho nên là cái Pháp Vương này á là không phải là độc tôn, cái hiệu này á không phải chỉ dành riêng cho Đức Phật, mà khi nào mình làm chủ được chính mình thì mình cũng gọi là cái Pháp Vương. Nghĩa là mình đừng bao giờ để cho tham sân si phiền não, buồn thương giận ghét và những cái lo âu mà nó trói buộc mình. Cho nên mình phải thấy nó để cho mình đừng có trói. Mà thường thường á quý vị thấy pháp nó trói mình là khi nào à? Nghĩa là các pháp nó trói mình á, nghĩa là khi mà mình á là lạc vào trong cái vô minh, tức là mình không có tỉnh giác, cho nên các pháp nó trói mình. Cho nên vì vậy đó là mỗi khi mà có phiền não mà nó đến á, mình làm sao mình biết được, nhận ra được cái hình tướng của nó. Cái này là cái tế nhị lắm. Cho nên đó là chỉ cần nhận ra được cái hình tướng của nó. Cho nên là nhiều khi mình nói đó là bây giờ là nói là nhận ra được cái hình tướng, cũng thấy mình cũng đang sân đó, mình cũng thấy mình đang phiền não á, mà nó không hết phiền não. Thì như vậy là cái nhận ra cái hình tướng này đó là mình nhận mà không có trọn vẹn. Giống như mình nhận ra có một nửa à. Ví dụ như bây giờ mình biết mình phiền não, chứ mà tại sao phiền não nó không hết? Nghĩa là mình nhận ra được có một nửa. Bởi vì trong lúc mình nói là mình đang phiền não á, là trong lúc đó mình đang bực bội phải không ạ? Tại sao mình bực bội? Bởi vì mình cứ là mình rất là bực tức những cái chuyện cái người đó mang đến cái sự phiền não cho mình. Tức là mình còn đang nhìn một cái đối tượng, mình còn đang nhìn một cái nhân duyên mà nó tạo ra cái phiền não cho mình. Bây giờ làm sao mình nhìn được á, là chỉ nhìn ra mình và mình đang đối diện với cái phiền não đó. Mình chỉ nhìn trọn vẹn, mình đừng có bao giờ nghĩ là ai mang đến nó cái phiền não đến cho mình. Cho nên là trong kinh Đức Phật nói cái bản kinh đó là thí dụ như có một cái người mà bắn mình vô mình một cái mũi tên, thì cái người mà bị trúng tên đó đó thì họ không lo trị cái vết thương này, mà họ cứ nói là cái nguyên nhân cái người nào mà bắn, và chắc là họ đã thù oán mình nhiều đời, cho nên vì vậy đó là họ cứ ngồi đó họ cứ nghiền ngẫm. Và cái người này đó họ nói rằng á là bây giờ phải tìm cho được cái người đó, phải giải quyết cái người đó xong rồi đó thì lúc đó mới cho trị cái mới rút cái mũi tên ra để mà trị bệnh. Thì như vậy đó là quý vị nghĩ á là đến mà để tìm nguyên nhân cái người đó, tiêu diệt cái người đó rồi đó là mình mới rút cái mũi tên ra trị bệnh á, thì lúc đó là cái mũi tên này đó độc nó đã lây lan vào trong tim của mình rồi. Thì thí dụ cũng như vậy đó, là thí dụ như có người nào làm cho mình đau khổ, mình cứ muốn phải tiêu diệt người đó trước, tiêu diệt cái người đó xong rồi đó thì lúc đó đó rồi mình mới là giải quyết cái tâm lý của mình. Cho nên vì vậy đó là tất cả chúng sanh đều bị trúng độc hết là vậy đó, là không bao giờ mà được mà nó hết. Cho nên mình cứ nghĩ là tiêu diệt người ta. Cho nên bây giờ làm sao đó là mình phải khi mà bị trúng tên, mình đừng nghĩ mình tiêu diệt người ta, mình biết là cái độc hại nó là cái tên chứ không phải là cái con người. Cho nên vì vậy mình cứ cho tháo cái mũi tên này ra và mình xức thuốc vô để cho nó hết. Mà nó ngộ lắm, khi nào mà mình không nghĩ đến tiêu diệt người khác, mình không cần tìm một cái nhân duyên nào đó, mà mình chỉ đối diện với vết thương của chính mình á, thì vậy cái vết thương nó mau lành hơn. Nhiều khi mình tưởng á là thí dụ như bây giờ mình làm một cái để cho nó hạ giận, thí dụ như mình thấy là cái chị đó đó là đã làm cho mình đau khổ, nhiều khi mình bây giờ mình muốn là phải làm cho cái chị đó đó là đau khổ đó để cho mình hả cái dạ của mình á, mà thật ra có hả không à? Mình thấy người ta đi đến chùa đó, hay là mình ta thấy người ta đi ngoài đường, bây giờ lần trước là họ đã làm chọc tức mình rồi, bây giờ mình thấy người ta bây giờ mình ra mình phải nạt một cái hay làm một cái gì đó để cho nó hả hả giận mình đi, nhưng mà thật ra nó không có hả mà cái giận nó còn tăng lên nữa. Tại vì khi mà mình làm người ta một cái người ta đau, mà người ta đau rồi đó thì người ta lại càng người ta giận lên, người ta giận lên người ta đau khổ, mình lại càng đau khổ nữa, cho nên nó ngộ như vậy đó. Nên nó là nó cứ chồng 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 lên. Cho nên là những cái đó là nó rất là dễ. Thật ra Đức Phật á, ngài khi mà ngài giác ngộ rồi, ngài thấy cái chuyện đó ngài rất là dễ làm, nhưng còn mình cảm giác rất là khó làm. Cho nên á là mà nó có một cái cách làm, nhưng mà nếu mà quý vị đó là áp dụng Phật pháp thì quý vị thấy là nó dễ lắm. Cho nên á là làm sao mình phải làm chủ được, mà mình muốn mà cho các pháp không trói mình á, trước nhất á mình phải nhận diện ra nó trước. Nhận diện ra hiện tại đó là mình đang đau khổ, hiện tại mình đang sân, thì như vậy đó là mình chỉ đối diện với cái của mình mà đừng bao giờ nghĩ đến cái nguyên nhân hay là cái người, cái đối tượng, thì lúc đó tự mình giải quyết trong lòng. Mà quý vị biết khi mình giải quyết trong lòng mình rồi đó thì mới giải quyết chuyện của người ta, mà ngộ lắm. Mà khi mà trong lòng mình giải quyết rồi đó là mình dễ dàng tha thứ cho người khác, mình không có còn bị nó lôi cuốn nữa. Tại vì á là mình đó, giống như là mình mà khi mà bị trúng độc rồi đó, lúc đó tinh thần mình không được bình thường rồi, mà tinh thần mình không được bình thường á mà mình giải quyết sự kiện đó thì như vậy cái sự kiện nó sẽ hư đi. Cho nên nó là hòa thượng nói một cái câu mà rất là đặc biệt. Ngài nói đó là cái khoa học phát triển nó lớn, nó nhiều thì giống như cái người tâm thần mà cầm cái vũ khí nguy hiểm vậy đó. Vậy đó. Đó là khi mà cái khoa học nó phát triển, nghĩa là người ta cứ theo những cái tư tưởng để người ta phát minh này đến phát minh kia, người ta không trở về cái đạo đức của con người đó, thì giống như là cái người khùng mà cầm cái vũ khí nó nguy hiểm đó. Thí dụ như cái người mà không được bình thường mà cầm cái khẩu M19 thôi là mình thấy là nguy hiểm rồi, thấy không ạ? Có thể là nó bắn bất cứ lúc nào. Thì cũng như vậy đó, là không thể nào mà giải quyết được cái vấn đề khi mà cái tâm lý của mình nó chưa được ổn định. Cho nên thí dụ như bây giờ cái vấn đề đó là có nhiều người dạy con á là cũng rất là hay, có nhiều người dạy con á là nó khiến cho cái đau khổ, và có nhiều người giải quyết cái vấn đề rất là nhỏ thôi, cho nhiều khi cái chuyện nhỏ thì xé ra to, người mà khéo á thì cái chuyện to á thì nó trở thành nhỏ. mà. Tại vì thí dụ như bây giờ mình làm cái gì mà mình cảm giác mình đang bực bội, mình đang khó chịu á, thì nên đừng có làm. Mình phải giải quyết cái tâm lý của mình trước. Mà khi giải quyết cái tâm lý mình trước rồi đó, thì tự nhiên mình giải quyết một cách nó dễ lắm, nó dễ dàng lắm, mà thậm chí không cần giải quyết gì hết mà nó cũng tự tan biến nữa. Cho nên đó là cái giải quyết cái tâm lý. Cho nên đó là cái rối loạn ở trong nội tâm của mình á, mà mình không giải quyết mà cứ lo cái rối loạn ở bên ngoài đó, thì là cho nên là mình cái không bao giờ giải quyết được cái sự kiện vấn đề. Cho nên kể cả những cái chuyện mà những cái lộn xộn lục đục ở trong nhà cũng vậy, vợ chồng gia đình á là có những cái chuyện lộn xộn với nhau, mà mỗi lần á là có cái chuyện gì á là cãi rồi bực bội rồi la lối rồi giận hờn đủ thứ hết. Là bởi vì đó là nhiều khi thấy cái chuyện chỉ một cái ly thôi, một cái nhà dơ thôi, nhưng mà nói qua nói lại thôi là cũng có chuyện nữa, thì mới thấy á là đã bực ở trong lòng rồi là rồi cứ nói, mà nói ra đó thì người ta càng bực, người ta càng bực thì người ta càng nói, người mình càng bực hơn nữa. Cho nên vì vậy cái lửa nó không bao giờ tắt được. Cho nên khi nào mình người Phật tử đó, là khi nào thấy trong lòng của mình á nó rối ren á, bực bội hay phiền não, lỡ mình ngưng mình đừng có nói gì hết, mình phải coi, mình phải tìm lại, mình phải quán chiếu lại, mình thấy được tất cả những hành tướng của tâm thức của mình đó, để mình biết là lúc nào mình phải tự do trước, mình phải cởi bỏ trước, phải tự do. Cho nên quý vị đó mà đi New York, quý vị thấy bà nữ thần tự do, bà cầm cái ngọn đuốc thì gọi là bà nữ thần tự do đó, mà cái đuốc đó tức là cái đuốc trí tuệ, nghĩa là khi nào mà có trí tuệ thì mới có tự do. Nếu mà nước Mỹ mà không có trí tuệ đó thì cũng không phải là cái nước tự do nữa, đúng không ạ? Trong lòng mình muốn tự do, một con người thực sự tự do là phải có cái trí tuệ, nghĩa là cái trí tuệ đó là không có bị các pháp nó trói buộc, nghĩa là không có bị các pháp nào nó trói buộc mình hết, thì đây gọi là có cái trí tuệ. Mà còn mà bị một cái pháp nào nó trói buộc á thì như vậy đó là mình vẫn còn là nô lệ cho các pháp thôi. Cho nên vì vậy mình là những chúng sanh đang nô lệ đó, nô nô lệ cho tham sân si phiền não không à. Suốt cuộc đời của mình là nô lệ, tất cả những cái cảm thọ, những cái cảm giác, và tất cả những cuộc sống và kể cả tư tưởng của mình và đời sống hiện tại của mình vẫn đang nô lệ, chưa bao giờ được thực sự tự do hết. Lúc nào mình cũng theo những cái tư tưởng, những cái tâm hành của mình đó, nghĩ gì làm đó, nghĩ gì nói đó. Đúng không? Cho nên cái lúc mà mình còn khỏe, tinh thần mình minh mẫn đó, mình nghĩ mình nói ra nó còn trúng, mà đến lúc mình già mình cả rồi đó, mà tinh thần không được minh mẫn đó, mình nghĩ gì nói đó, thì quý vị thấy đó, cho nên già nói lảm nhảm, phải không ạ? Thì đó là do nó cái tâm thức của mình đó, là nó cứ nghĩ đâu mình cứ nói, nó nghĩ đâu cứ làm đó, là mình không có làm chủ được. Mình không có làm chủ được á là mình trở thành những cái con người nô lệ. Cho nên vì vậy mình phải biết cái vị trí của mình, chứ thật ra là mình là không có phải là cái gì gọi là cái cao thượng hết, mình là những cái người, những chúng sanh vẫn thực sự vẫn đang lệ thuộc. Cho nên bây giờ quý vị ngồi lại đó, mình làm chủ được chính mình đó, thắng được những cái tư tưởng của mình, những cái tâm hành của mình đó, thì đây mới thực sự là cái chỗ sống của mình mới là mới thấy được cái hạnh phúc. Cho nên quý vị thấy có nhiều người tu hành rất là hạnh phúc, lúc chưa biết đạo đó thì chưa có được nhiều cái hạnh phúc, mà biết đạo rồi là quý vị có nhiều cái hạnh phúc lắm. Mà cái hạnh phúc nó có đó là không phải từ ngoài mà đến, hạnh phúc nó có khi mà mình không còn bị trói buộc, không còn bị lệ thuộc nữa. Trên ngày xưa cái gì mình cũng cũng chấp trước, cái gì mình cũng nhăn nhăn, cái gì mình cũng nhăn nhó. Trên nhiều khi là con cái làm cái gì mình cũng bực bội khó chịu, mình thấy chướng tai gai mắt, ai làm cũng chướng, bởi vì mình nghĩ là phải theo mình á thì mình mới nghĩ là nó trúng, mà trái mình á mình nghĩ là không có trúng, mà không trúng rồi mình bực bội, mình lo âu, rồi mình phiền não đủ thứ hết. Nhưng mà khi biết đạo rồi tự nhiên mình buông xả được hết tất cả những cái đó. Mỗi các pháp đều có cái vị trí của nó, cho nên tự nhiên á là tinh thần mình nó thoải mái, nghĩa là mình không còn bị những cái tâm kiến chấp, những cái tư tưởng của mình mà nó trói buộc mình nữa, thì lúc đó là mình giải thoát, mình hạnh phúc thôi. Thì lúc đó là cái hạnh phúc á là nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là khi mà mình tu hành đó. Thì đó, đến khi nào mà mình giác ngộ hoàn toàn rồi đó, mình không còn bị lệ thuộc bất cứ cái gì đó, thì lúc đó mình trở thành vị pháp vương. Thì cái pháp vương này đó thì gọi là nay Phật pháp vương chánh biến chi. Cái chữ chánh biến chi là chân thật cùng khắp sáng suốt, tức là gọi là có chánh trí biết rõ mọi pháp đó, gọi là chánh biến chi đó, là một cái hiệu của Đức Phật đó. Là nếu thấy nhân duyên liền thấy pháp, nếu thấy pháp là thấy Phật. Trong đây cái gì là nhân duyên? Nói nhân duyên là đây có nên kia có, đây sanh nên kia sanh, nghĩa là cái này sanh cho nên cái kia nó sanh, và cái nó hỗ tương với nhau như vậy, cho nên nó là không có một cái nào đó mà nó tự sanh hết, nó riêng biệt hết. Mà cái này sanh cho nên cái kia sanh cho nên cái sanh, cho nên gọi là trùng trùng duyên duyên khởi. hả? Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói đó là từ cái bản thể thanh tịnh mà chợt sanh thiên hà đại địa, tức là chợt sanh ra là cả thiên hà đại địa luôn. Nghĩa là từ một cái niệm khởi nó phát sanh rồi, cái niệm khởi này nó phát sanh, cái niệm khởi kia nó phát sanh. Ví dụ như bây giờ là quý vị đang ngồi đây, chỉ cần khởi một cái suy nghĩ thôi. Mình suy nghĩ đó là không biết bây giờ mấy đứa nhỏ nó làm gì ở nhà. Ví dụ như đang quý vị đang tu học đây nè, không biết mấy đứa nhỏ nó làm gì ở nhà. Một cái suy nghĩ đó đó bắt đầu một cái tư tưởng khác nó lại phát sanh nữa. Chắc bây giờ là mấy đứa nó đang chơi gì đó mà không biết có chuyện gì không. Bắt đầu nó cứ nghĩ 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 ra. Nghĩ một hồi nghe tiếng chuông nó bon cái, ủa sao mới ngồi thiền hết rồi. Tưởng là thiền định mà không ngờ do vọng tưởng nó mau hết giờ. Cái đó là mà nhiều khi là suốt một cái quãng thời gian mình ngồi thiền mình cứ suy nghĩ liên tục như vậy đó. Cho nên đó là một niệm khởi mà mình không dừng được đó là nó lại liên tục cái này nó lại sanh ra. Đứng nhà cái mặt tâm lý phải không hả? Cho nên đó là bữa trước á là có một Phật tử họ đến chùa. Họ mới nói đó là những cái thuyết mà trong khoa học triển, ví dụ như là cái loài người là phải sanh ra là phải từ cái loài vượn, một cái loài vượn phương Nam. Cái vực cái con khỉ đó là tinh khôn, cho nên qua cái quá trình nó hái lượm cho nên vì vậy đó là nó trở thành những cái con người như chúng ta bây giờ. Đó là trong khoa học họ chứng minh như vậy. Thì như vậy đó là thì lúc đó hỏi như vậy đó thì có phải là cái nguồn gốc con người từ cái loài vượn hay là không? Thì theo như quý vị đó là quý vị có thấy là thực sự là thủy tổ của mình là một cái loài vượn hay là? Thì lúc đó thì Tuệ Mạng mới nói đó là như nếu thực sự đó là một từ một cái loài vượn mà nó tiến hóa thành con người thì bây giờ cũng có những loài vượn thì nó tại sao nó không tiến hóa? Thì họ mới nói rằng họ nó nói cũng có cái lý của họ. Họ nói chỉ có cái loài một cái loài vượn mà duy nhất của nó thôi, tức là cái loài một cái loài vượn là thời đó nó có và bây giờ không còn cái loài vượn đó nữa. Họ cũng giải thích đủ thứ như vậy. Thì như vậy đó là bởi vì là rồi họ nói là nếu mà Tề Mạng mới nói là như trong kinh A Hàm đó là Đức Phật cũng nói về cái thủy tổ loài người, bởi vì là Đức Phật là ngài dùng cái thiên nhãn ngài đó là ngài thấy là có hằng hà sa số thế giới. Ví dụ bây giờ mình học kinh đó là nội mà trong cái tiểu thiên thế giới này đó là đã có nhiều tầng trời ở trên và có Atula và có bốn châu thiên hạ nữa đó. Thì như vậy đó là không phải cái quả đất này có sự sanh tồn của chúng sanh như chúng ta mà có nhiều cái quả đất nữa, mà có những chúng sanh nó cũng tương tự như vậy. Thì vậy mà ở trong cái vũ trụ này á, là tam thiên đại thiên thế giới là nó tỷ 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 là không thể nào mà nói được, tức là hằng hà sa số nhiều như vậy. Thì như vậy đó thì trong kinh nói là có những cái cõi trời hay là có những cái quả đất khác mà họ có khả năng. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy là bây giờ là trong cái quả đất mình đây nè là khoa học có phát triển phải không? Thì những nhà khoa học đó là phát minh ra những cái phi thuyền đó, những cái phi thuyền mà bay vào những cái quả đất khác. Và bây giờ họ dự định đó là bởi vì cái trái đất này đó là một ngày nào đó nó sẽ hủy diệt đi, họ sẽ dự định nếu mà tìm một cái quả địa cầu nào có sự sinh sống họ sẽ đưa cái con người lên trên đó để mà tạo một cái sức sống mới, một cái điều kiện mới. Thì như vậy đó là một cái lúc nào đó mà cái khoa học phát triển mà nếu mà gặp một cái lên hỏa tinh thủy tinh vân vân cái chỗ nào mà có thể được á thì họ đưa khoảng chừng 20 người lên đi đó không? Thì 20 người này lên á, rồi nếu mà chỗ đó có điều kiện sinh tồn giống như ở đây thì bây giờ là lên trên đó họ trở thành thủy tổ loài người ha. Thì trong kinh Đức Phật nói là bởi vì những chư thiên họ thấy cái quả đất này phát ra cái ánh sáng, khi mà họ thấy được phát ánh sáng cho nên vì vậy đó là những vị chư thiên đó là dùng cái thần lực của mình mà bay đến đây. Khi mà bay đến đây đó là rồi họ thích ở đây, do cái tâm ham thích đó là gợi khởi tâm tham, mà do cái tâm tham rồi đó nó có sự tranh giành sẽ trở thành tâm sân, có tham sân phát khởi cho nên thần thông nó mất tiêu. Thì làm thủy tổ thì thôi phải không ạ? Thì vậy là cũng có lý, như vậy là thủy tổ của mình là tiên chứ không phải là thủy tổ của mình đó là cái con khỉ nghe nó lô quá phải không? Thấy vậy không? Cho nên thì vậy đó là quý vị thấy đó là cái nói như vậy á nhưng mà cũng không chịu. Cũng không chịu nữa, bởi vì những cái người mà họ quá nhiều cái tri thức mà họ hiểu họ nói đó, như vậy là con người sanh ra rồi, như vậy rồi những con thú con vật làm sao là thủy tổ con người đó, là thí dụ là tiên đi, nhờ con thú con vật đồ nó làm sao, rồi thủy tổ của nó là từ đâu sanh ra? mới nói là cái giáo lý đạo Phật á, là mới giải quyết được cái vấn đề thôi, là nhân duyên, cái này sanh cái kia sanh nè. Quý vị thấy á, là một cái hồ đi, thí dụ như cái hồ ở dưới mình á, mình không có thả bất cứ một cái con vật gì hết trơn á, nhưng mà bắt đầu mình thấy á, là từ trong rong nó sanh ra con tép, phải không ạ? Từ con tép á thì nó lại sanh ra, rồi nó lớn lên nó sao, thí dụ như từ cái con sâu, từ cái trứng sâu nó sanh ra, rồi con sâu nó thành con bướm, thì vậy nó có một cái loại khác. Thì vậy đó, những cái con động vật á thì nó sanh ra do cái nhân duyên mà nó tạo ra. Ví dụ như là cái này sanh đó thì cái kia sanh, nó kết cấu lại, và từ cái con vật này nó tiến hóa thành cái con vật khác, nó chuyển thành cái con vật khác, đúng không? Là do cái nhân duyên mà nó kiến tạo. Thì như vậy đó, là mà nói về cái con người đó thì gọi là cái chỗ này Đức Phật nói là vô thủy vô chung, tức là nó không có đầu mối. Nghĩa là nói đến vô thủy vô chung là sao? Bởi vì bây giờ mới luận qua đến chỗ cái tâm lý, nghĩa là không có đầu mối, nghĩa là bây giờ không phải là cái kiếp sống mình là bây giờ đâu, mà là cái kiếp sống này đó là nó đã triền miên từ vô lượng kiếp rồi, nó là từ vô lượng kiếp nhưng mà nó cũng không có cái đầu mối và luân hồi. Ví dụ như bây giờ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula là 6 cái đường, phải không? Bây giờ quý vị làm một cái vòng tròn nó tiếp nối như vậy đó, là quý vị thấy đó là cái đầu mối là nó từ cái chỗ nào. Ví dụ như bây giờ con người chết mà sanh lên Atula, thì giờ vậy rồi cái gì mà sanh ra cái con người, phải không? Là một cái cõi trời đó, là nó sanh ra thành cái con người, và con người sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải không? Thì như vậy đó, là nó cứ nhảy tới nhảy lui, mà theo một cái vòng như vậy đó. Quý vị hỏi thử coi là cái nào là cái đầu mối. Giống như cái vòng tròn đó thì quý vị không bao giờ mình thấy có cái đầu mối được, phải không? Gọi là vô thủy vô chung. Nhưng mà còn một cái điều, cái tâm lý về cái vấn đề mà cái góc độ giác ngộ thì lại khác nữa. Ví dụ bây giờ là cái đầu mối đó, bây giờ từ cái bản thể thanh tịnh nè, tâm thanh tịnh nè, nó khởi một cái niệm đó, là quý vị biết nó khởi lúc nào không à? Mình không biết nó khởi lúc nào hết. Nó vô minh, cái chữ minh và cái chữ bất minh, nghĩa là vô minh và cái chữ giác á, là mình không biết là nó như thế nào. Giống như là cái tay ngửa và cái tay úp như vậy. Thì như vậy nó liền với nhau, tức là mê á là chúng sanh, ngộ là Phật, mà nó lại nó không có cái ranh giới trong đó, mê và ngộ nó không có. Cho nên chợt khởi một cái niệm khởi đó thì có chúng sanh. Thì như vậy đó, là cái ban đầu đó là do vô minh thôi, mà vô minh á là do cái chỗ bất giác. Mà nói đến cái chữ bất giác á thì quý vị tìm được cái đầu mối không à? Mình nói là cái đầu mối là ở cái chỗ bất giác, nhưng thực ra nó bất giác lúc nào mình cũng không biết nữa. Nhưng mà vừa bất giác á thì lúc này mình giác thì nó lại trở lại. Thì vậy mình cũng không thấy nữa. Cho nên mới nói là cái kiếp của chúng sanh á là nó đều là cái mộng tưởng. Mà đã là mộng tưởng rồi đó là quý vị tìm không ra được cái mối manh, bởi vì nó không phải là một cái thực thể hiện hữu. Gọi là trong cái tam giới này gọi là tam giới mộng, tức là nó không có phải là cái thật có. Mà đã là không thật có thì nó là quyển quá. Mà đã là quyển quá rồi đó, mà ở trên đó mình nói là tìm cái đầu mối, thì vô tình cho cái quyển quá đó là thật, đúng không? Trong cái kiếp luân hồi sanh tử cũng như vậy đó. Là tại sao không có đầu mối? Bởi vì đó là nó là cái quyển quá, nó không có thật có, nó là mộng tưởng thôi. Nhưng mà khi mà giác ngộ rồi đó thì lại là không thấy có sanh tử nữa. Cái điều này có thể chứng được ở trong lòng của mình. Ví dụ như là mình rất là sợ chết, ai cũng sợ chết hết. Nhưng mà cái lúc nào tâm của mình nó yên tĩnh á, mình có cảm giác là nếu mà có ai mà đến chặt đầu mình đi á, mình vẫn không sợ, phải không ạ? Bữa nào mà quý vị để cái tâm nó thật là bình thường, không lo lắng, không sợ hãi vậy, tự nhiên cái lúc đó mình thấy được là cái thân tứ đại này là nó tự nhiên cảm nhận là thân tứ đại là ngũ uẩn giai không. Tự nhiên thôi mình thấy nó là cái thân này nó không phải mình nữa. Mà nếu mà không phải mình nữa, ai muốn lấy đi cho họ lấy. Cho nên tổ sư tử mới nói là khi mà vua Kế Tân đến chặt đầu đó thì ông ta nói rất là dõng dạc, tức là còn có sợ chết hay không nữa, thì ngài nói không sợ chết, bởi vì ngũ uẩn giai không, cho ta cái đầu được không? Đó đã là ngũ uẩn giai không, cái đầu có xá gì, đúng không? Đó là thì cái đầu cũng là không luôn chứ đâu có cái gì đâu. Thì như vậy đó là quý vị mới thấy được một cái điều đó, là do mê thì mình là thấy có sanh tử thiệt, mà giác thì lại không thấy có sanh tử. Cho nên mới thấy là những cái chuyện mà bình thường đụng chạm qua lại mà đau khổ, mà hơn thua tranh chấp tranh giành với nhau á, nó thuộc về cái pháp tướng, mà thuộc về cái pháp tướng đó, là nó thuộc về cái pháp hữu vi. Dạ. Cho nên nó là, mà đã là pháp hữu vi là nó là thuộc về mộng quyển rồi. Mà còn mà khi mà giác rồi đó thì tự nhiên lại là thấy không có gì hết. Cho nên là tam giới này đó là nó thuộc về cái tam tam giới mộng, cho nên là nó không có đầu đuôi gì hết đó. Mà còn nói về cái nhân duyên, cái này sanh cái kia sanh, cái này sanh cái kia sanh, nó thuộc về cái pháp tướng thôi. Mà ở trên pháp tướng mà luận á thì nó không ra cái kết quả. Cho nên dù là con người, hay dù là một cái loài súc sanh, hay là loài trời, loài Atula, mà cái vấn đề quan trọng đó là cái tâm niệm á, là nó vẫn giống nhau à. Thì bây giờ mình nói là, bây giờ mình nói là cái con chó đó là nó cũng có cái tứ đại phải không? Thì cái tứ đại của nó là do đất nước gió lửa hợp thành. Thì rồi cái con người của mình á thì cũng do đất nước gió lửa hợp thành, nhưng khác có điều á là có trí tuệ. Con người thì có trí tuệ hơn, có khả năng tu hành hơn, mà con chó cũng có Phật tánh, con người cũng có Phật tánh, giống nhau thôi, không khác gì hết. Mình á là đời này mình là người, nhưng nếu mình tạo những cái ác nghiệp mà đời sau mình cũng làm chó thì cũng trở thành súc sanh, có thể ngạ quỷ vân vân, đó là những chúng sanh bậc thấp đó. Cho nên vì vậy là trong cái vòng luân hồi là nó lây chuyển như vậy. Cho nên một niệm mà phát khởi là cái này có, là bắt đầu nó có cái kia. Cái này sanh là cái kia nó sanh ra. Cho nên nó cái sự, cái cuộc sống, cái môi sinh đó là nó cứ tiếp nối. Cái này sanh ra từ con vật này, nó tự sanh ra do, thí dụ như những cái loài vật mà sanh ra từ ẩm thấp đó, tức là những cái ẩm ra nó cũng phát sanh ra những cái con muỗi nữa, thấy không ạ? Ở trong rừng nó nhiều khi nó cũng có những loài muỗi rất là độc, là do cái ẩm thấp nó phát sanh ra. Như vậy đó là cái nguồn gốc của nó là do duyên sanh. Kể cả cái con người của mình cũng do duyên nó sanh nữa. Thế ví dụ như bây giờ đầu tiên á, là nếu mà chỉ có tinh cha hay chỉ có quyết mẹ không á, thì cũng không kết hợp được con người. Cho nên là tinh cha quyết mẹ mà hợp thành rồi đó, là hai cái này hợp thành rồi đó, mà phải có thần thức nữa, có nghiệp thức nó đẩy tới nữa, thì lúc đó mới thành một cái hài hài nhi. Thì như vậy đâu có phải là tự nhiên mà nó có đâu, phải không ạ? Do tinh cha quyết mẹ nó hợp thành đủ cái nhân duyên rồi đó, mà cái thai nhi đó phải để vào một cái môi trường nó phù hợp nữa, trong cái cơ thể phù hợp nữa, chứ còn không là cái thai nhi nó sẽ chết đi, nó không có thể nào tồn tại được, phải không ạ? Cho nên sau này rồi, đến sau này người ta lấy, người khoa học người ta lấy cái ống thử nghiệm đó, người ta lấy tinh cha của người mẹ nó bỏ vào trong cái khoa học đó, là không có cần mà phải như cái bình thường của cái con người nữa, mà họ cũng có thể tái tạo một cái con người. Nhưng như vậy đó là cái con người đó đó là có thần thức hay không có thần thức? Vẫn có thần thức, tức là phải có thần thức gá vào đó mới tái tạo lên một cái con người, chứ không phải tự nhiên mà có được. Thì lúc đó mới có thể là biết, là lớn lên là biết nói đi đứng đồng nhân. Mà không có phải là cái nhân duyên đó nó kết thành không, mà phải có cái nhân duyên bên ngoài nữa. Tức là cái nhân duyên bên trong, rồi cũng phải có cái nhân duyên bên ngoài nó trợ giúp nữa. Ví dụ như bây giờ là mình mang cái thân tứ đại này đó, rồi mình muốn sống còn á, là cũng phải nhờ cái tứ đại bên ngoài. Phải có cái đất nước gió lửa bên ngoài, phải có ấm nó đủ, và phải có cái nóng nó đủ, và phải có không khí rồi cho mình nó thở là gió đó, rồi phải có nước mình uống mình mới sống được. Cho nên là nó cứ hỗ tương với nhau mà nó cứ sống. Mang cái thân này là mang thân tứ đại, rồi lấy cái tứ đại bên ngoài đó là nó trợ duyên, nó kháng khích với nhau, đó là nó mới thành được. Cho nên đó là gọi là cái này sanh cái kia sanh, cái này có thì cái kia nó có, là vậy đó. Nghĩa là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Thì đây nó là cái mà trong 12 nhân duyên đó, ngài Bồ Tát Di Lặc giải thích đó. Thì vô minh thì nó duyên hành, tức là do vô minh, là nghĩa là vô minh tức là lúc mà mình bức giác á, thì lúc đó mình mới khởi vọng tưởng. Hành ở đây á tức là nghiệp, kết thành nghiệp, từ vọng tưởng cho nên kết thành nghiệp. Nghiệp á rồi mới là duyên thức, tức là cái hành duyên thức, tức là cái hành nghiệp á nó duyên thức, nghĩa là do kết thành nghiệp rồi đó. Sau này quý vị thấy là nó kết hợp lại cái từ gọi là nghiệp thức á, nghiệp thức. Cho nên là nghiệp thức tức là do cái nghiệp nó mang cái thần thức của mình đi. Thì cái thức này đó là nó không có phải là cái thức phân biệt, mà cái thức này đó là một cái động lực của tâm, của cái của tàng thức. Ví dụ như bây giờ là quý vị là thấy một cái hiện tượng nào đó phân biệt, do phân biệt á là có thiện ác trong đó, thì cái do cái thiện ác á thì cái thức đó nó mới lấy vào, nó đưa vào trong cái thằng mạt na thức đó, là cái thức thứ bảy đó, là cái người giống giữ kho đó. Thì cái người giữ kho này nó có cái trách nhiệm, nghĩa là nó mang cái thiện nó vào trong cái chỗ cái khu thiện, mang cái ác vào trong cái khu ác, trong cái tàng thức và cái thức thứ tám của mình đó. Đó thì như vậy đó, là khi mà mình chết thì nghĩa là sáu căn của mình đó là không còn hoạt động nữa, thì cái thức nó đâu có dính gì đâu, cái thức bỏ hết. Nghĩa là cái thức phân biệt của tai bỏ, thức của mắt bỏ, mũi bỏ, bỏ hết. Nhưng mà còn cái gì à, là tất cả những chủng tử thiện ác đưa vào trong tàng thức của mình á, thì đây đó rồi tạo một cái nghiệp, hoặc là nghiệp thiện nghiệp ác, cái nghiệp đó gọi là cái hành đó, cái hành đó là nó đẩy cái thức của mình đi, đây gọi là cái nghiệp thức. Thiện thì nó đưa mình qua cái con đường thiện, ác đưa qua đường ác là nó đưa cái tàng thức mình đi đi thọ sanh đó. Thế là thì nó khác nha, khi mà đi thọ sanh đó để là hành nó duyên thức đó. Thì đây á thì gọi là cái 12 nhân duyên này á thì được chia ra là quá khứ, hiện tại, vị lai, nhưng mà có chỗ cũng chia ra hai thôi, là trong cái hiện tại do minh vô minh rồi mới có hành nghiệp và bắt đầu là có thức, đó là trong cái thuộc về cái hiện tại đó, thì bây là thuộc về cái hiện tại và bây giờ nó chuyển cái tương lai, tức là do vô minh rồi do nghiệp 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 nó đưa cái thức đi thọ sanh, và đi thọ sanh đó là nó có cái kiếp tương tương lai. Thì như vậy đó là hành duyên thức, rồi thức duyên danh sắc, danh tức là tâm, mà sắc tức là sắc tướng. Tức là khi mà cái nghiệp thức nó đưa đi thọ sanh đó thì nó có hai cái phần, và danh và sắc, tức là có thần thức và có cái sắc chất, tức là có cái thân tứ, bắt đầu là có cái thân tứ đại đó, bắt là nó có cái đó. Thì từ danh sắc á là nó có cái lục nhập, tức là nó có sáu căn, tức là có sáu cửa, sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đó là đi vào. Rồi từ cái lục nhập á thì nó duyên xúc, bắt đầu mới có cái cảm thọ, có cảm thọ là nóng lạnh rồi vân vân. Cho nên quý vị thấy là cái này sanh cái kia nó sanh đó, là đầu tiên á là nó chỉ là cái vô minh thôi. Bây giờ từ cái vô minh này á bắt đầu nó sanh ra cái nghiệp, là bởi vì do cái vô minh mình không có thấy nó đúng, cho nên là nó sanh ra cái nghiệp. Mà từ sanh nghiệp này á thì bắt đầu là nó mang mình đi thọ thọ sanh, mang cái thức mình đi thọ thọ sanh. Cho nên cái nguồn gốc của sanh tử á là cái đầu mối của nó, tức là vô vô minh. Cho nên có lần đó là ngài Huệ Trung ngài đang đàm đạo với vua Đường Túc Tông đó, thì lúc đó đó là một ông quan ngồi kế bên mới hỏi á, tự nhiên xen vô hỏi là vô minh từ đâu ra. Thì lúc đó quốc sư Huệ Trung mới nói là ông không được quyền hỏi câu đó, từ một cái tướng lãnh trong một cái triều đình mà bị tạt một cái gáo nước lạnh như vậy, cho nên ông nổi sân lên, đỏ mặt lên, ngài mới chỉ vô minh từ đó mà ra. Đó, từ đó mà ra, tức là bình thường á là nó không có vô minh. Quý vị biết á là cái vô minh này á là mình phải biết là nó không có phải là những chúng sanh hiện tại, mình cứ tưởng là bây giờ chúng ta ở đây là đang bị vô minh nó phủ hết, không có phải. Có lúc vô minh, có lúc không vô minh, có lúc mình cũng rất là sáng suốt. Ví dụ như là có lúc tâm của mình nó cũng tự nó thanh tịnh, lúc mình ngồi thiền tâm mình thanh tịnh, lúc đâu có vô minh. Nhưng mà do bất giác ai đụng gì một cái mình nổi sân lên, ai đụng một cái gì mình phiền não lên, thì đây đó là nó kết thành nghiệp. Thấy không ạ? Cho nên đó là cái nghiệp của mình đó là nó chất chứa như núi. Là bởi vì á là quý vị thấy á là mình là mình dễ dàng mình nóng giận, mà mỗi lần cái cơn giận của mình lên á là nó kết thành một cái nghiệp. Mỗi lần mình phiền não á là nó kết thành cái nghiệp, chỉ cần một cái niệm nó tác thành thôi là nó kết thành cái nghiệp. Cho nên vì vậy á là quý vị thấy là đời này mình ra đời thực ra một cái sự mà nó ràng ràng rịch với nhau, tức là thiện ác ràng rịch với nhau, nó tạm vậy thôi, cho nên cuộc sống của mình nó phiêu linh lắm. Nên nhiều khi mình đang khỏe vậy chứ mà nó bệnh, hay là mình đang khỏe gặp hết chuyện này chuyện kia nó xảy đến, bởi vì những cái nghiệp đó. Mà cái nghiệp này nó còn ghê nữa, cái nghiệp á là nó chuyển thành một cái nghiệp nhân ở trong đó, rồi nó trả thành một cái quả, nó kết thành những cái nghiệp quả trong đó. Cho nên vì vậy là nhân quả mà nó chất chứa như núi. Cho nên bây giờ là mình nói mình tu, mình để mình tu rồi mình để từ từ mình giải nghiệp nó từ từ, thực ra mình không biết bao giờ mình giải hết được. Nhưng mà có một cái điều á là nó có một cái mình có cái niềm tin là cái chỗ là cái nghiệp á là vô minh, mà cái nghiệp đó cái gốc của nó là không, nó không thật có. Cho nên dù cho cái nghiệp của mình chất như núi tu di đi nữa đó, nhưng mà một khi mà mình giác ngộ rồi đó thì tất cả những nghiệp đó nó sẽ tự tiêu hết. Cho nên ngài Trần Nhân Tông ngài nói là khi cái người giác ngộ rồi đó là cái gió nghiệp thổi không có thể nào rơi được, gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi đó. Như vậy là dù cho cái nghiệp mà nó muôn đời cũng không thể nào rơi được, là bởi vì là mình trở về cái tâm sáng suốt rồi đó thì tất cả những nghiệp thức đều tan hết. Cho nên là mình có thể nào mà mình dứt được cái luân hồi sanh tử á, là khi nào tâm của mình đó nó dừng lại, sống được với cái tâm nó thực sự là bình thường an lành. Cái bình thường an lành đó là cái năng lực có thể hóa giải hết tất cả những nghiệp chướng của mình. Cho nên đây là cái con đường mà có thể là dứt được luân hồi sanh tử. Chứ còn không á, bây giờ mình cứ tu mình thấy là mình phải tu, phải bỏ hết cái này xong mình bỏ cái kia. Nói là có nhiều người nói là năm này á là mình phải bỏ cái sân, rồi năm sau mình cố gắng bỏ cái si, rồi năm sau nó cố gắng bỏ cái tham. Nhưng mà nó cái này nó ăn liền với nhau, tham sân si nó ăn liền với nhau, cái này sanh là cái kia sanh, có tham là sân si nó phát khởi. Nhưng mà cho nên quý vị bỏ bỏ biết bao giờ mới hết được, không bao giờ bỏ hết được. Cho nên là cái người tu hành á là quý vị đừng bao giờ nghĩ là mình tu hành để sau này mình tu hành á là để từ từ mình mới giác ngộ, không có. Hay là mình tu hành á để giải nghiệp, hay mà tu hành á để rồi nó hết phiền não. Cái vấn đề đó là mình không nên đặt nặng vấn đề đó. Tại sao như vậy? Bởi vì mình biết là cái gốc của nó đó là nó là vô minh, cho nên nó kết thành cái nghiệp rồi tạo luân hồi sanh tử. Bây giờ làm sao đó là mình làm sao mà mình làm sao hết vô minh thôi. Nghĩa là chỉ cần mình giác ngộ thì cái kia nó hết. Cho nên mình lấy đi thẳng vào cái gốc. Cho nên gọi là đốn giáo mà. Nghĩa là ngay cái gốc là cái tâm. Mình đốn thẳng cái tâm đó thì khi mà mình giác được đó thì tự nhiên á là tham sân si phiền não nó tự tan hết, nó không có còn cái gì nữa. Thì lúc đó đó là mình giải thoát. Cho nên là trong nhà thiền nói nhiều cái câu mà mình nghe cảm thấy rất là sợ, gọi là kiến tánh thành Phật, nghĩa là thấy tánh thành Phật, mình thấy rất là sợ. Nhưng mà thực tình đó là nhận ra được cái bản tánh của mình rồi đó, là lúc đó là mình thành Phật. Nhưng mà Phật đó là Phật nhân thôi, nhưng bởi vì là mình nhiều đời mình quân tập, cái tập khí nó còn nhiều, mình chưa có thể nào mà giải quyết được liền. Nhưng mà khi mà quý vị thành Phật, nghĩa là mình trở về với ông Phật của mình á, là quý vị trở về với ông chủ của mình rồi đó. Khi trở về với ông chủ của mình rồi đó là mình không có còn là bị sai sử của cái nghiệp vọng tưởng tham sân si phiền não nữa. Cho nên là từ vô minh á mà nó duyên theo cái nghiệp thức, mà cái nghiệp này đó là nó mang cái mình đi thọ sanh. Cho nên vì vậy đó là cái đầu mối sanh tử đó là từ cái vô minh. Cho nên vì vậy làm bây giờ mình tu làm sao cho nó giác là được. Rồi khi mà có cái lục nhập thì bắt đầu từ lục nhập á thì nó duyên xúc, bắt đầu nó có cái cảm thọ. Từ xúc á thì mới nó duyên thọ, thọ rồi duyên ái, có cảm thọ rồi nó mới có cái ái, ái nhiễm. Thí dụ như bây giờ mình nói đó là cái nghiệp của chúng sanh á, là những cái ái nhiễm của chúng sanh á là đều do cái cảm thọ mà ra hết. Thí dụ như cái bàn này á mình rờ đó, mình cảm thấy rất là mịn. Khi mình cảm thấy rất mịn, mình cảm thấy rất là thích, đây là cái ái. Phải không ạ? Còn mình rờ một cái gì đó mình cảm thấy nó sần sùi thì mình cảm cảm giác đó là xấu. Mình cũng đây cũng là cái cảm thọ nữa. Nhưng mà cái cảm thọ này đó là mình khởi sân, mình bực, mình sân lên cũng cảm thọ. Cái cảm thọ kia là cảm thọ tham. Bây giờ cái cảm thọ này cảm thọ sân cũng khiến cho mình đau. Nó khổ do cái cảm thọ mà khiến cho mình đau khổ. Mà khi mà có cái cảm thọ khiến cho con người ta ham thích rồi đó thì người ta muốn và mong cầu được cái cảm thọ an lành. Cái cảm thọ nào người ta cảm giác được hạnh phúc thì người ta lúc thích. Thì khi mà người ta thích rồi đó thì bắt đầu người ta có sự tranh đấu. Cho nên vì vậy đó mới mới nói đến cái chỗ mà khi mà ái thì mới sanh thủ, thủ là nắm lấy. Thì thí dụ như mình có cái căn nhà đẹp rồi đó thì đây cũng là một cái cảm thọ, mình cảm thích là mình thích cái đó. Mà quý vị thấy cái gì mình thích á là mình muốn giữ à, cái gì mà mình không thích á mình không muốn giữ, thậm chí mình còn phải là cho nó đi khuất mắt của mình đi, phải không ạ? Tức là con người là sống là bởi vì do cái tâm đó thôi. Tức là cái gì mà mình thích là mình muốn giữ, cái gì mình không thích mình muốn tống đi. Cho nên luôn luôn là mình sống trong tham và sân. Ví dụ bây giờ mình nghe cái mùi thơm á là mình thích mình muốn hửi hoài. Mà mình nghe cái mùi thúi á mình không thích, mà mình không thích mình muốn nó đi mà nó không chịu đi là mình sân. Cho nên nó nói như vậy đó. Cho nên là mình luôn luôn là mình do cái cảm thọ mà nó phát sanh. Cho nên là suốt một cái cuộc đời của con người ta chỉ sống trên cái sự cảm thọ thôi. Cho nên mà quý vị thấy cái cảm thọ là nó bao lâu à? Cho nên mình giống như mình ăn cái gì ngon nó chỉ qua khỏi cổ thôi, mình không còn cái cảm thọ nữa. Mà cái gì nó thơm chừng nào là nó thúi chừng đó. Cho nên là quý vị thấy là nó vậy, bởi vì nó là cái sự tương đối thôi, nó là một cái sự cảm giác. Ví dụ như bây giờ mình xem một cái bộ phim mình cảm thấy mình thích, đây là cái sự cảm thọ. Hay mình thấy mà mình xem một cái hiện tượng gì đó mình cảm thấy là nó xấu, cũng là cái cảm thọ. Mà từ mình thích là mình phải giữ. Mà cái không thích á mình cũng giữ luôn à. Cái này là có không à? Ví dụ như bây giờ mình nói là cái không thích mà mình nói là nếu mà cái đó mình không thích á. Ví dụ như bây giờ mình nghe một cái mùi thúi đi, mình không thích. Mà mình cũng giữ, có giữ không à? Nếu mình không giữ mình không bao giờ sân hết trơn á. Nếu mà một cái con người mà mình không thích thì như vậy mình không thích người đó thôi thì kệ người ta có dính dáng như mình đâu, nhưng mà mình cứ mang người đó ra nói. Có dính không à? Dính, dính. Đúng không à? Nó dính luôn à. Cho nên vì vậy đó là mình cứ bị dính những cái tí 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 vậy đó. Cho nên là thương cũng dính mà ghét cũng dính, cho nên là cái cảm thọ đó dù cảm thọ như thế nào là mình cũng dính mắc hết trơn. Cho nên vì vậy mới là có cái thủ đó. Cho nên quý vị thấy là cái do cái chấp trước. Cho nên bây giờ là nãy nó vô minh, bây giờ ngay chỗ này mình cắt ngay cái chỗ này. Mình đừng có chấp trước nó, đừng có giữ bất cứ một cái gì hết. Gọi là cái chỗ này là hoàn toàn là buông xả đó. Cho nên mình tu là phải hoàn toàn buông xả, đừng có giữ. Cho nên là mình cảm thọ là mình phải biết cảm thọ. Cho nên chư tổ nói là uống nước nóng lạnh tự biết, có cái ý chỗ này, nghĩa là nước nóng, nước lạnh mình tự biết thôi. Mình thấy một cái hiện tượng nào trước mặt mình đó, mình tự biết thôi. Mình tự biết là nó tự nó qua. Còn nếu mà mình á, nhiều khi á mình thấy một cái hiện tượng nào đó mình biết nhưng mình cũng cứ cố gắng giữ, mà cố gắng giữ hay là mình cố gắng là mình phải cho nó là cái gì đó, là nó là cái của mình giữ hoài thì cái điều này là cũng không được. Thì vậy nói tóm lại đó là trong cái cuộc sống của mình đó là chỉ là do cái cảm thọ, do cái thủ, từ cái cảm thọ rồi mình cho đó. Cuộc sống là cái cảm thọ mà quý vị thấy rất là đơn điệu, quá đơn đơn giản luôn. Nghĩa là mình thấy một cái cảm thọ là nó rất là mong manh thôi mà mình cứ giữ. Cho nên là cái hạnh phúc thế gian á là nó cũng chỉ là cái cảm thọ thôi mà mình cứ giữ. Mà quý vị thấy cái cảm thọ nó mông lung cỡ nào, cái cảm thọ nó có là do duyên mà nó hợp, nó tạm có thôi chứ không phải nó thật có. Mà mình cứ giữ, chính cái giữ này đó là mới là nó có cái thủ, thủ rồi mới có cái hữu. Cái hữu này á là nó trở lại cái hữu này, tức là cái nghiệp. Cũng là cái nghiệp. Từ cái chấp thủ á rồi nó kết thành một cái nghiệp, một cái nghiệp mới nữa. Tức là ban đầu là kết cái nghiệp đi thọ sanh, rồi đi thọ sanh rồi nó có sáu căn, rồi bắt đầu nó có lục nhập, nó lục nhập rồi nó duyên xúc, duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ. Mà khi mình chấp thủ rồi đó là nó tạo một cái nghiệp mới. Tức là tất cả những cái, ví dụ như bây giờ là mình bị phiền não, mình cho là cái phiền não đó là mình bị một cái quan thiên, mình bị một cái quán thù nào đó, hay mình tạo tác một cái gì đó, mình chấp lấy nó. Khi mình chấp nó đó, mình cho nó là mình rồi đó. Cho nên đó là quý vị sau này mình sanh ra ở dưới giữa cái cuộc đời này đó, là mình gặp người này gặp người kia, rồi mình sống đau khổ đủ thứ những cái chuyện á, mà mình cho là y như thiệt vậy đó. Ví dụ như bây giờ đời này ra đời, mình lớn lên lập gia đình tạo sự nghiệp vân vân, mình thấy là thiệt. Nghĩa là mình lớn lên, mình lập gia đình, mình có con, có nhà, có cửa, có sự nghiệp, mình đều nói là mình và của mình hết, ngã và ngã sở một cách là trọn vẹn, tự nguyện và trọn vẹn, phải không ạ? Tại sao vậy? Bởi vì là những cái nghiệp nhân ở quá khứ là nó kết những cái nghiệp nhân đó, mình cho những cái nghiệp nhân đó là mình. Cho nên hiện tại mà cái quả của nó đó mình đang chịu đây đó là mình sống mình rất là trọn vẹn cho nó. Cho nên là ai đụng đến mình đó là mình sân hận một cách rất là nhập giai, tức là rất là hoàn hảo, tức là một cái người sân rõ ràng chứ không có phải người giận rõ ràng, người tham rõ ràng, người si rõ ràng, tức là sống rất là trọn vẹn. Bởi vì là cái nhân như thế, cái quả như như thế, cho nên là mỗi cái ví dụ như là chấp thủ, vừa thủ rồi đó, hữu tức là kết thành cái nghiệp, là bởi vì mình cho nó là mình. Thì khi mà cái hành nghiệp á là nó đẩy chúng sanh đi một cách nó rất là tự nguyện. Cho nên là quý vị chúng ta trả cái quả báo cũng rất là tự nguyện và trọn vẹn thôi. Ở trong đó mà đau khổ một cách mà chư Phật chư Bồ Tát nhìn mình là thấy thương tâm luôn đó. nhưng mình còn rất là hãnh diện những cái mình đang có nữa, cho nên là mình mới thấy là cái điều là mình thấy là cái vô minh mà nó kéo dài rồi nó kết thành cái nghiệp nhân nghiệp quả, nó kinh khủng như vậy. Rồi từ hữu đó rồi mới duyên sanh, đó là nó thêm một cái quá nữa, bắt đầu là thêm một cái kiếp kiếp tới nữa, là hữu thì nó duyên sanh, rồi bắt đầu mới sanh, rồi bắt đầu mới có già bệnh chết, là nghĩa là sanh rồi mới có lão tử, rồi mới có than buồn khổ sanh khởi. Đó là cái nhóm gọi là hoàn toàn đại khổ. Như thế chỉ sanh nhóm hoàn toàn đại khổ, đó là cái nhóm đó là hoàn toàn đại khổ luôn. Cái khổ mà Đức Phật nói là cái đại khổ là quý vị biết là ghê lắm đó. Là trong dãy vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt lên lục nhập diệt, lục nhập diệt lên xúc diệt, xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên lão tử sầu than buồn khổ diệt. Như thế chỉ diệt nhóm hoàn toàn đại khổ. Đây là Thế Tôn nói pháp nhân duyên. Tức là hôm nay mình giải quyết cái câu hỏi thứ nhất, tức là thế nào là nhân duyên, nghĩa là từ vô minh rồi nó sanh một cái dọc ra hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc lên lục nhập vân vân, nó kéo dài. Mà trong cái 12 nhân duyên này đó, là từ cái hiện tại sanh ra, thí dụ như bây giờ mình sanh ra cái kiếp người, cái kiếp người này nó chưa dừng lại đâu, mình tạo ra một cái số nghiệp, số nghiệp rồi mình chuyển một cái kiếp khác, tạo ra một cái số nghiệp nữa, chuyển ra cái kiếp khác, nó cứ duy truyền như vậy. Mà cái gốc đầu mối của nó là vô minh. Như vậy cái gì sanh ra vô minh, tức là do cái bất giác và cái vọng tưởng. Thì vậy cái tóm lại đó, cái đầu gốc của nó đó là do vọng tưởng. Bây giờ đó là mình tu là phải đi thẳng vào cái gốc, đi thẳng vào nội tâm, đây gọi là trực chỉ nhân, nhân tâm kiến tánh thành Phật. Như vậy đó là mình tu là không có phải là phải làm từ cái mà đi thẳng vào cái gốc của nó. Cho nên ở đây đó Ngài Di Lặc nói là chỉ cần vô minh diệt thôi là hành nó diệt, mà hành đã diệt rồi đó là thức tự nhiên nó diệt luôn. Thức diệt thì danh sắc lục nhập cái gì nó cũng hoàn toàn là tiêu diệt hết. Đó gọi là lưu chuyển môn là từ đó, rồi hoàn diệt môn là tức là cái này diệt là cái kia diệt, rồi cái này sanh thì cái kia sanh, mà cái này diệt thì cái kia cái nó diệt. Trong 12 mắt xích này đó, là quý vị chỉ cần cắt được một cái mắt xích thì tự nhiên á là mọi cái nó được tiêu tan hết. Đó, cho nên đó. Cho nên mà cái gốc của nó đó là do vọng tưởng. Cho nên tóm lại là cái kiếp người của chúng ta đó là mình đang sống là bởi do nhân duyên mà nó kết thành thôi, chứ nó không có phải là thực sống của chúng ta. Hiện tại mình đang sống, mình đang làm tất cả những cái việc mình làm, thì cái này á là nó không phải là mình. Nó chỉ là do nhân duyên mà nó kết hợp thôi. Nhưng mà có một cái điều là do mình gá vào trong đó, mình cho đó là mình, trên mình mới đau khổ. Chỉ cần không thấy nó là mình thì mình không còn khổ nữa. Làm sao mình đừng có để cho nó làm chủ mình, mà mình phải làm chủ nó. Cho nên là trong nhà thiền hay nói là cái câu chủ nhân ông đó, tức là cái ông chủ là gì ạ? Mình tưởng ông chủ là có một cái ông nào đó đang ngồi ở trong mình, không có phải. Ông chủ nghĩa là mình làm sao làm chủ được chính mình. Đó là khi nào mình làm chủ được chính mình á, thì lúc đó đó là tự nhiên á là dẹp được hết tất cả những cái kia. Đó là mình giải quyết được một cái vấn đề, tức là cái nhân duyên đó sanh ra. Bây giờ hết giờ hết gì nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.